Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ buông súng, thản nhiên đời tù đầy giam cấm. Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử trên Radio Sài Gòn Dallas 1160 ngày hôm nay. Và một lần nữa Radio Sài Gòn Dallas mời cô Nguyễn Thanh Thủy. Cô đã từng nói chuyện trên đài và cô đã từng làm trong biệt đội. Cô là biệt đội trưởng biệt đội Thiên Nga. Và Nhã Quyên kính gửi lời chào đến cô Nguyễn Thanh Thủy ạ.
Kính chào cô Nhã Quyên và kính chào quý vị thính giả Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ chào cô, thưa cô thì cũng tuần sau thì đến ngày quân lực 19 tháng 6. Không biết bên California thì các hội đoàn cũng như là cụ quân nhân sẽ tổ chức như thế nào thưa cô?
Dạ bên này thì các anh chị đó sẽ tổ chức vào ngày Chủ nhật này đó. Dạ, thì 15 tháng 6. Hôm nay thì họ đang hội họp đó để lo cái chương trình. Thì nhiều hội đoàn làm có ngày 14 hoặc là 15. Nhưng mà chính thức đó là của Liên hội đó và của phối hợp với thành phố Westminster đó là sẽ làm ở tượng đài Việt Mỹ, thành phố Westminster thì là ngày 15 tháng 6. Thì cùng với tất cả các quân binh chủng và các hội đoàn Việt Nam Cộng Hòa đó, thì tới đó để tham dự. Thì năm nào cũng vậy, nhưng mà năm nay thì các hội đoàn được cái tình thế là khí hậu nó đang tốt, thành ra các anh em chắc là tôi nghĩ tham dự rất là đông. Đó, thì có nơi làm buổi sáng, thì có nơi thì làm buổi chiều, nhưng mà chính thức thì ở Việt Mỹ đó, thì tôi thấy như làm buổi chiều. Đó, thành ra xưa như vậy thì riêng thì cũng có cảnh sát tham dự, đó là những và các hội đoàn như Đồng Hương hay là các trường học đó, hội đoàn của trường học thì đều có dự.
Dạ vâng, cảm ơn cô. Thì bên Dallas cũng có nhiều hội đoàn của quân nhân cũng tổ chức rất là trọng thể trong cái ngày này để tri ân một quân đội oai hùng đã giữ vững cho miền Nam Việt Nam gần 1/4 thế kỷ. Và trong đó có lực lượng cảnh sát quốc gia, mà đây có phải là lực lượng đã tạo nên biệt đội Thiên Nga không thưa cô?
Dạ, thì tôi cũng xin thưa là tất cả lễ ở bên này đó thì rất là trọng thể, là các quân nhân đa số là toàn thể đều mặc sắc phục của cái binh chủng của mình, và những dân chính thì mặc áo dài rất là đẹp. Đó là còn bên cảnh sát cũng có tham dự, cũng mặc đồ cảnh sát giải chiến và cảnh sát sắc phục. Và còn cái thời gian mà lực lượng cảnh sát quốc gia thì có tới 135.000 cảnh sát rồi, cho nên nó là một lực lượng cũng lớn. Thì bên nữ thì có 5.000 cảnh sát rồi, ở thành ra trong đó thì có thành lập cái biệt đội Thiên Nga từ năm 1968. Thì biệt đội Thiên Nga thì tại trung ương đó là các cô mà biên tập viên ra khóa 1 thì các cô về cái khối đặc biệt. Rồi sau đó thì tới năm 68 thì các cô qua bên làm bên biệt đội Thiên Nga. Thì trong thời gian đó có một vài cô vì hoàn cảnh gia đình hoặc là chồng ở nơi cái đơn vị đó, thành ra xin đi ra các vùng, các tỉnh á, về tỉnh. Nhưng mà khi ra đó thì các cô biên tập viên nó vẫn là làm cái trưởng biệt đội Thiên Nga của địa phương, làm phối hợp với bên trưởng phòng đặc biệt á, của địa phương đó. Thành ra là mấy cô đó làm dưới quyền của ông trưởng phòng đặc biệt của tỉnh hoặc là của vùng. Nhưng mà tất cả các báo cáo về vấn đề hoạt động của các cô đó thì là đều phải gửi về Thiên Nga Trung ương á, để mà nghiên cứu, cùng nghiên cứu rồi mới chỉ thị để làm tiếp. Đó là những gì lực lượng Thiên Nga đã làm. Đó thì vì một lý do là trước đây cảnh sát vẫn có người nhưng mà không có chuyên nghiệp về tình báo, chỉ làm văn phòng hay là kiểm soát tài nguyên ở ngoài. Nhưng mà năm 68 vì cái Tết Mậu Thân thì Việt Cộng là len lỏi vào trong thủ đô rất nhiều, qua những cái tỉnh lân cận, những cái quận lân cận. Cho nên là có một cái quyết định của phụ thủ tướng và quyết định đó thành lập cái biệt đội Thiên Nga. Thì biệt đội Thiên Nga này là thực vụ tình báo nữ không à, không có nam, duy nhất chỉ có người nam là cái người tài xế lái xe là kim cảnh vệ luôn. Dạ, nó thành ra còn tất cả trong đó là nữ hết. Khi nào chúng tôi có cần nam thì chỉ xin để phối hợp công tác đó thôi, và không chứ không có làm việc với nam. Vì thế cho nên là tôi nghĩ là cái thế hệ thứ hai giống như cô Nhã Quyên nữa thì chắc không biết, là chỉ sau này nghe nói. Thì chúng tôi cũng trình bày nhiều lần, và tôi biết là ngay những bên quân đội đó, khi người ta đi tập trung cải tạo đó, người ta cũng học học gọi là cải tạo tư tưởng đó, là học tập chính trị đó, thì đều có nhắc cái tên là biệt đội Thiên Nga. Nhưng mà mấy anh nó cũng không có hiểu cái biệt đội Thiên Nga này làm cái gì rõ ràng, thì lúc đó họ chỉ lên hội trường để họ kết tội thôi. Đó là lúc đó tôi học tập trong chính trị chung với anh thì chỉ có bên phía Việt Cộng chỉ có kết tội, thì cái người này chứ không có nói là làm cái gì rõ ràng đó. Nhưng mà thật sự thì chúng tôi thì làm về tình báo, mà chúng tôi vì cái nữ chúng tôi dễ len lỏi cho nên chúng tôi thành công hơn. Và những cái chỗ mà nam vô không được thì nữ vô được, đó vô để làm công tác. Đó là chúng tôi chỉ làm công tác là mạnh nhất và thành công nhất là lấy tin tức, là vì tin tức của chúng tôi nó chính xác hơn là các đoàn nam. Và xâm nhập vô cái tổ chức mà của đối phương đó, tức là lực lượng thứ ba hay là của bên Việt Cộng đó, trong những cái cơ sở hạ tầng thì là lúc nào cũng dễ hơn, xâm nhập được hơn. Tại vì với cái nghị thức hay là cái lý lịch của chúng tôi đó, thì là nó không có được khó phát hiện hơn là nam. Đó là những cái mà từ với cô đó. Thì bên này á, là lực lượng cảnh sát này á, cái biệt đội Thiên Nga là trình độ khá cao, và tất cả mấy chị ra khóa biên tập viên là phải có tứ tài hai rồi, hoặc là lên đại học. Rồi khi á, làm việc á, thì cái người mà thấp nhất là bán hàng chợ hay gì, ít ra cũng phải có là bằng tiểu học để chúng tôi mới làm báo cáo được. Đó do đó là từ đó đi trên trên thì chúng tôi nhận đủ loại người hết á, cần cái nào là chúng tôi tìm cái người loại đó để mà làm công tác cho thành công. Đó, chẳng hạn như bạn hàng chợ thì chúng tôi sẽ kiếm người buôn bán lên tới những cái cơ sở làm việc, chẳng như như điện lực đó, thì chúng tôi sẽ cho người xin vô làm điện lực luôn. Đó, rồi mấy cô đó ở trong đó để những tin tức gì mà có những người trong đó xâm nhập mà của khác với cái việc của chính quyền, đó là những thành phần chống đối hay là những thành phần Việt Cộng gì trong đó, thì họ phát hiện ra thì họ ở trong đó luôn. Còn về phía vũ nữ cũng vậy, chúng tôi cần những tin tức của mấy cái vũ trường thì chúng tôi móc nối thẳng những cái cô vũ nữ ở đó đó để làm việc đó. Nhưng mà đối với sinh viên học sinh hay là đối với những người thường, chúng tôi móc nối thì vấn đề tiếp xúc nó dễ dàng. Nhưng mà đối với những cô vũ nữ thì khó khăn hơn, là vì họ có nhiều tiền lắm, họ làm nghề đó họ được tiền bonus rất là nhiều mà xài đồng đô la không, cho nên là tiếp xúc của họ khó ở chỗ là họ không đến cái điểm hẹn mình bao giờ, mà mình phải đến cái điểm hẹn của họ để tiếp xúc thôi, chứ họ không có bao giờ chịu đến cái chỗ của mình. Đó là những cái mà chúng tôi phải giải quyết theo từng cái công tác và từng cái đối tượng mà chúng tôi làm, để chúng tôi tuyển người cho nó thích hợp. Đó là những mà sau khi mà có Hiệp định Paris á, thì có phái đoàn quân sự bốn bên về họp, thì trong đó phái đoàn Bắc Việt và phái đoàn Mặt trận Giải phóng miền Nam, Bắc Việt tức là Cộng sản miền Bắc, thì trong đó có những cái mà lúc đầu đó là có một người tuyển vô thì là dân chính, nhưng mà họ nghi ngờ là của công an miền Nam tài vô, cho nên bây giờ họ khi họ vô chính thức rồi thì họ muốn là tuyển nhà thầu công khai, là tuyển trên báo chí Việt Nam Cộng Hòa, rồi để họ những người đó ghi tên để đấu thầu thì là họ ngồi họ chọn. Đó là lúc đó thì chúng tôi được lệnh ở cấp trên là bây giờ muốn cho Thiên Nga là cái nhà thầu công đó, đó thì chúng tôi phải làm ba nhà thầu tham dự cùng với ba nhà thầu dân chính ở ngoài nữa. Thì ba nhà thầu tham dự đó là của nhân viên Thiên Nga hết, nhưng mà ba cái nhà thầu dưới hình thức khác nhau, do mình chọn thôi, do mình đưa ra. Thì chúng tôi có một nhà thầu mà được chọn sau này đó là nhà thầu, người đó là người chủ thầu là người miền Nam, ốm bới tóc, đúng là nghĩa dân miền Nam, đó là nước cha ngâm ngâm. Thì chị đó cùng với hai người nữa nhân viên giao hàng, thì một cô là người Nam, người Long An, còn một cô là người Trung, người Quảng Ngãi. Đó, thành ra năm khi tuyển được thì nguyên cái nhà thầu đó ba người là đi giao thầu cùng với chú tài xế, thì chú tài xế lái xe nhà thầu cũng là người của khối đặc biệt, nhưng mà thì chúng tôi lựa trong số đó để đưa đi cái công tác đó. Và dài giao từ lúc mà bắt đầu tháng 3 73 cho tới ngày 28 tháng 4 75 thì chấm dứt. Ngày đó là ngày cuối cùng giao hàng trên phái đoàn mà không có lộ ra. Khi mà mấy cô đó ngày 28 mấy cô đó được những cái giấy giới thiệu là nếu khi họ tiếp thu được miền Nam á, thì là mấy cô này khỏi phải đi cải tạo khi đưa những cái giấy này ra. Đó là gì, coi như có công với cách mạng. Đó là những cái. Còn trong cái lúc làm thì tất cả những cái gì chúng tôi thu thập được thì chúng tôi đều báo về cơ quan. Đó thì ở đó có những cái này, những người miền Bắc vô và muốn liên lạc với những người ở Sài Gòn là thân nhân họ thì họ có cho, nhưng mà chúng tôi tới những địa điểm đó hỏi thì không có người nào họ nhận lắm đó, nhưng mà chúng tôi cũng để đó để chúng tôi theo dõi thôi. Đó là có những cái trong đó chúng tôi phát hiện ra được một cái vấn đề là chẳng hạn như là họ muốn tìm những thân nhân đó thì họ nói rõ cho mình biết tại sao họ tìm, là chú bác hay là giờ là con cháu của những người ở đó, nhưng mà tất cả lời đó thì chúng tôi biết thành phần hết đó. Nhưng mà trong cái tờ khai gia đình thì không có rõ những cái tên họ đó, ví dụ người đứng cái chỗ chuyện đó nó không phải là những cái tên họ đưa, thành ra chúng tôi cần phải theo dõi để biết rõ. Thứ hai là chúng tôi biết được những cái tin tức mà đi lại của phái đoàn. Đó là tôi có một lần trong biệt đội á, có một lần là phải làm một cái đám ma cho một người ở trong phái đoàn miền Bắc đó chết. Thì đó là lúc đó chúng tôi phải nhờ một nhà hoàng đó, mà người chúng tôi có cái nhà hoàng thì mới bên Nam đó, là cùng đi với chúng tôi lên. Thì chúng tôi theo dõi để biết là người ta đưa cái xác đó về miền Bắc hay là có những dịp gì trong lúc mà liệm quan tài đó, liệm trong quan tài, thì đó là chúng tôi làm những cái việc đó. Rồi ngoài ra là ngoài những cái giao thức ăn á, thì họ chỉ cần lấy thức ăn để nấu thôi chứ không có làm chính. Và tất cả cân người cân đo là cái cân của họ đưa ra chứ họ không dùng cái cân của nhà thầu đưa vô. Hay là phái đoàn nhận hàng là thay đổi luôn luôn, là chỉ có cái người mà trưởng thì chưa thay đổi, nhưng mà cái nhân viên mà ra nhận, cán bộ bộ đội ra nhận thì thay đổi hoài. Ví dụ người đó nhận chừng 2 lần thì bắt đầu thay người khác đó. Thì trong 2 lần đó, ví dụ họ nhờ cái gì đó thì họ nhờ với hai cô nhân viên giao hàng, thì hai cô đó về báo cáo lại để chúng tôi theo dõi đó. Rồi còn họ xài sang lắm, tại vì cái gì tiệc tùng ở đó xài đồ của Pháp không, như chén dĩa của Acoban và đồng hồ của họ nhờ sửa hay là mua cũng phải ra cái chỗ cái đường tự do đó, Lê Lợi hoặc là Lê Lợi, thì có 2 nơi là mua toàn là đồng hồ Long Xuyên, và còn sửa thì đưa ở đường Lê Lợi đó, đó là để sửa. Thì mỗi lần sửa như vậy thì khi đem về chúng tôi phải đưa vào cơ quan để kiểm soát lại, rồi đưa ra sửa, khi người ta trao lại chúng tôi cũng phải đưa về cơ quan để cho những người chuyên môn kiểm tra trước khi chúng tôi đưa lên trên cho phái đoàn đó. Và còn các phần tiền thì đầu tiên là họ trả bằng tiền giấy Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà nó mục cuốn bằng giấy lát, nó mục quá, nghĩa là đếm cái tiền đó một thời gian thì nhà thầu mấy nhân viên bị mọt nắm. Đó là cái trường hợp thì do cái tiền nó cũ quá, chắc là ở trong những cái kho gì của ở bên những cái mật khu hồi trước. Rồi thứ hai, sau một thời gian thì họ không trả bằng tiền đó nữa thì lại trả bằng tiền Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, mà là tiền mới toanh luôn, nghĩa là nó còn nguyên cái sắp mới vậy, nguyên cái số từ cái số của sắp giấy đó cho tới cuối là cùng một sắp, không có mất đồng nào đó. Thì chúng tôi ghi lại những cái số đó để cho chúng tôi đưa về cơ quan mà nghiên cứu để họ coi tiền này là xuất phát từ nơi nào. Đó là những cái đó, thì đó là chúng tôi giúp được những cái phần đó. Còn về những tin tức mà động ở Sài Gòn thì chúng tôi lấy trực tiếp không, cho nên chúng tôi báo cáo về cho Trung ương thì ở nơi bộ, ở Tư lệnh Cảnh sát thì sẽ liên lạc với các bên các quân đội đó, về tình hình giờ giấc để biểu tình hay là về những cái giờ giấc là hành quân của bên phía bên Việt Cộng đó, những cái gì mà chúng tôi tìm được thì chúng tôi báo cáo. Là nữ chúng tôi thì muốn nói ngày hôm nay là chúng tôi, cái biệt đội chúng tôi chỉ làm rằng nguyên thủy là tình báo chứ không có bắt người hay giết người. Vì có nhiều người ở ngoài hay hiểu lầm đó, tưởng chắc Thiên Nga là sẽ giết người, sẽ là kia, không có. Đó là những cái mà chúng tôi nói. Và với cái thời gian của đệ nhị Cộng hòa đó, thì cái lực lượng nữ cảnh sát này là thành phần, nói chung là thành phần có học, và có những cô lên tới đại học luôn. Đó giờ mà chúng tôi biết là học 8, hầu như hầu hết các nhân viên tân tuyển là đều có tứ đại hai trở lên và đại học không à. Nhất là mấy cô làm ở bên về tiếp tân đó, và những cô đó là vô tiếp tân là vô sau này thì không có đi học nhiều như khóa 1, nhưng mà mấy cô đó cũng học về quân sự nè, rồi học về tiếp tân nè, rồi học về những cái ngành nghề mà mấy cô đó phải vô làm đó. Do đó là chúng tôi không phải là Thiên Nga, bên nay dùng người Thiên Nga không, mà mấy cô đó thường là còn học đại học hết. Thành ra sau này về cái sinh viên học sinh đó, thì biệt đội chúng tôi nhờ thẳng những chị em đó, tại vì họ đang học là các trường đại học ở Sài Gòn hết. Thành ra cứ nhờ thẳng, người thì phân khoa văn khoa, người thì khoa học, một người thì ở bên sư phạm hay là kiến trúc. Đó thì do đó chúng tôi có những người mà vừa là cảnh sát mà vừa là đang là sinh viên. Đó thành ra rất là thành công trong vấn đề mà tìm những người mà chống chính quyền nằm ở trong đại học để mà loại trừ ra khi mà những lần bầu tổng hội sinh viên Sài Gòn. Đó là xin thưa đó là về cái phòng Thiên Nga đó. Dạ. Thưa cô.
Dạ, cô dạ cảm ơn, dạ cảm ơn, dạ cảm ơn cô rất là nhiều. Nhà quyền muốn hỏi thêm cô về cái chương trình cảm ơn anh, nhưng mà vì thời gian của chúng ta hết rồi thì hy vọng là tuần sau mình có thể tiếp tục chương trình này. Xin mời cô gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, thưa chào cô Nhã Nguyên và chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Radio Dallas.
Dạ, xin kính chào.
Hỡi người lính chiến không quân trang.